Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Tú Anh, Thụy My và Lê Vy xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 18 tháng 8 năm 2014. Manila phản đối Bắc Kinh tăng cường tuần tra trong vùng đặc quyền kinh tế Philippines ở Biển Đông. Đức Giáo Hoàng kêu gọi Nam Bắc Triều Tiên hòa giải. Liên Hiệp Quốc, kinh tế tội phạm đang đe dọa Miến Điện. Lực lượng Kurdistan loan báo chiếm lại được đập thủy điện Mosul. Julian Assange tuyên bố sắp rời Đại sứ quán Ecuador ở London. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Trung Quốc đang làm giới đầu tư ngoại quốc sợ hãi? Nga tố cáo Hungary cung cấp vũ khí cho Ukraine, thông tín viên Hoàng Nguyễn tại Budapest tường trình. Kính thưa quý vị, sau khi lớn tiếng bác bỏ đề nghị của Mỹ về việc các bên tranh chấp tại Biển Đông cùng đình chỉ các hành động gây mất ổn định, Trung Quốc như đã tiếp tục các hành vi bị đánh giá là khiêu khích. Bộ Ngoại giao Philippines vào hôm nay xác nhận sẽ phản đối Trung Quốc về các hoạt động tuần tra ngày càng tăng của Bắc Kinh trong một vùng biển giàu tiềm năng dầu khí bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở Biển Đông.
Theo hãng tin Pháp AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines khẳng định việc tàu Trung Quốc thường xuyên qua lại trong vùng Recto Bang, còn gọi là Red Bang, tiếng Việt là bãi cỏ rồng, không phải là một sự hành xử quyền tự do hàng hải một cách bình thường, mà thực sự là một phần của một mô hình tuần tra bất hợp pháp nhằm áp đặt chủ quyền của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Theo phát ngôn viên Ngoại giao Philippines, các hoạt động đó nằm trong nỗ lực đơn phương của Trung Quốc để thay đổi hiện trạng ở Biển Đông. Đối với Philippines, Red Bang chỉ cách đảo Palawan khoảng 85 hải lý, tức là nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này được quốc tế công nhận, trong khi lại cách bờ biển đảo Hải Nam của Trung Quốc đến 595 hải lý. Ngay từ hôm qua, Tổng thống Philippines đã báo động về sự hiện diện của tàu khảo sát Trung Quốc tại một khu vực bãi cỏ rồng. Trả lời phỏng vấn truyền hình, ông Aquino cho biết rằng quân đội Philippines gần đây đã phát hiện hai chiếc tàu thủy văn Trung Quốc ở khu vực Recto Bang, một nơi rõ ràng là ở bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Bãi cỏ rồng, một vùng có tiềm năng dầu khí được đánh giá là khá quan trọng, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, nhưng đã bị Bắc Kinh nhòm ngó từ lâu. Vào năm 2011, thì Trung Quốc từng cho tàu tuần tra vào xua đuổi một tàu khảo sát của tập đoàn Anh Philippines Forum Energy PLC hoạt động trong khu vực. Theo Tổng thống Aquino, hai chiếc tàu khảo sát Trung Quốc lần này đã hiện diện tại cùng một khu vực nơi Forum Energy thăm dò cách nay 3 năm.
Còn trong lĩnh vực kinh tế, các nước tham gia vào khối tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương sẽ tiếp tục đàm phán tại Hà Nội vào đầu tháng 9 tới đây. Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, cuộc họp cấp chuyên gia sẽ kéo dài 10 ngày kể từ mùng 1 tháng 9. Trong đó, đại diện 12 quốc gia tham gia khối gọi là TPP sẽ tìm cách san bằng các bất đồng trong một số lĩnh vực như quyền sở hữu trí tuệ, công việc cải tổ doanh nghiệp nhà nước, v.v. Ngoài ra, còn có vấn đề chuẩn bị cho cuộc họp cấp bộ trưởng.
Cuộc họp làm việc tại thủ đô Việt Nam, nối tiếp cuộc họp các viên chức diễn ra tại Ottawa, Canada hồi tháng 7. Tại Hà Nội, thì các nhà đàm phán sẽ đi vào thương lượng song phương trên một hồ sơ khó khăn khác là vấn đề thuế quan. Các thành viên đàm phán TPP thoạt đầu dự tính đúc kết được một thỏa thuận vào cuối năm ngoái, nhưng vẫn chưa tìm được một cơ sở chung trên những vấn đề gây tranh chấp. Tổng thống Mỹ Barack Obama mong muốn 12 nước sẽ hoàn tất được đàm phán và đúc kết được một văn kiện vào đúng chuyến đi châu Á vào tháng 11 tới đây của ông. ông Obama muốn gấp rút bảo đảm một kết quả trước cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ tổng thống tại Mỹ cũng diễn ra vào tháng 11.
Đức Giáo Hoàng Francisco kết thúc chuyến tông du Hàn Quốc vào hôm nay với thông điệp kêu gọi hai miền Nam Bắc Triều Tiên tha thứ cho nhau, xóa bỏ nghi kỵ và hận thù. Trong thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa Myeongdong ở Seoul, với sự hiện diện của Tổng thống Hàn Quốc, lãnh đạo Tòa Thánh Vatican nhắn gửi dân chúng hai bên vị tuyến 38 là tín hữu Thiên Chúa Giáo, là người Triều Tiên, hãy xóa bỏ não trạng nghi kỵ, oán thù mà sau nhiều kỷ nguyên chia cắt đã in hẳn. Trong thông điệp, Đức Giáo Hoàng không một lần nhắc tên lãnh đạo Bình Nhưỡng, Kim Jong-un. Từ Seoul, đặc phái viên Antoine Marie Joa tường thuật.
Avant de quitter la Corée du Sud, le pape François célébrait une messe pour la réconciliation de la péninsule.
Trước khi rời Hàn Quốc, Đức Giáo Hoàng Francisco đã làm thánh lễ cầu nguyện cho bán đảo Triều Tiên được hòa giải. Ngài tỏ đau xót về hệ quả tai hại do lãnh thổ phân tranh gây ra cho dân chúng hai miền Nam Bắc. Là thánh lễ tôn giáo nhưng có tiếng vang chính trị tại vùng đất bị chia cắt từ 66 năm qua. Trước mặt Tổng thống Park Geun-hye, Đức Giáo Hoàng mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho bán đảo Triều Tiên tha thứ cho nhau, cho gia đình duy nhất là dân tộc Triều Tiên, vì người dân hai miền Nam Bắc đều nói chung một thứ tiếng mẹ đẻ. Từ Seoul, một lần nữa, lãnh đạo giáo hội Hoàn Vũ nhấn mạnh tha thứ là con đường dẫn đến hòa giải. Trước khi bắt đầu thánh lễ, Đức Giáo Hoàng tiếp kiến khoảng 5-6 phụ nữ Hàn Quốc được gọi là gái giải sầu. Họ là những người còn sống sót trong số hàng trăm ngàn phụ nữ Triều Tiên bị quân đội Nhật Bản bắt làm nô lệ tình dục thời đệ nhị thế chiến. Đức Thánh Cha đã dành thời giờ bày tỏ lòng thương cảm, kiên nhẫn, tiếp chuyện và chia sẻ với từng người, nay cũng đã già yếu có người phải ngồi xe lăn.
Antoine Marie Zohar, Seoul, RFI.
Cũng tại Hàn Quốc, và hôm nay Seoul và Washington bắt đầu khởi động cuộc tập trận thường niên, mặc cho Bắc Triều Tiên lên án và đe dọa sẽ tấn công trả đũa một cách tàn bạo. AFP dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết như trên.
Cuộc tập trận Mỹ-Hàn mang tên Uchi Freedom Guardian sẽ kéo dài đến ngày 29 tháng 8, được khởi đầu vào lúc Đức Giáo Hoàng Francisco chủ tế một buổi lễ trong tinh thần hòa giải hai nước Triều Tiên tại Seoul vào ngày cuối cùng của chuyến tông du 5 ngày. Cho dù phần lớn được tiến hành trên máy tính, nhưng cuộc tập trận này có sự tham gia của hàng chục ngàn quân nhân Hàn Quốc và Mỹ nhắm vào việc thử nghiệm sẵn sàng chiến đấu chống sự xâm lăng của Bắc Triều Tiên. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, trong giai đoạn đầu của cuộc tập trận chung năm nay, lần đầu tiên sẽ thực tập đáp trả mối đe dọa tấn công nguyên tử qua việc sử dụng chiến lược răn đe thích ứng với từng hoàn cảnh, được triển khai từ cuộc đối thoại quốc phòng thường niên Mỹ-Hàn năm ngoái. Bình Nhưỡng đã liên tục kêu gọi hủy bỏ cuộc tập trận chung trên, và tuần trước, một lãnh đạo quân đội Bắc Triều Tiên đã hăm dọa một cuộc tấn công phòng vệ tàn bạo nhất nếu Hàn Quốc và Hoa Kỳ cứ tiến hành tập trận. Phía Hàn Quốc cho biết quân đội nước mình luôn trong tình trạng báo động trong suốt thời gian diễn ra cuộc tập trận.
Liên quan đến khu vực Đông Nam Á, Liên Hiệp Quốc hôm nay đưa ra lời cảnh báo về một nền kinh tế ngầm của bọn tội phạm tại Miến Điện đang đe dọa sự phát triển của đất nước, cho dù đã có những cải cách được đưa ra sau khi tập đoàn quân sự cầm quyền giải thể.
Hoạt động tội phạm tại Miến Điện đe dọa các nỗ lực phát triển. Cơ quan Liên Hiệp Quốc chống ma túy và tội phạm UNODC đã nhận xét như trên. Miến Điện là nước sản xuất thuốc phiện thứ nhì thế giới sau Afghanistan và là khu vực sản xuất ma túy tổng hợp quan trọng. Thêm vào đó là nạn buôn lậu đủ loại, từ gỗ cho đến tệ nạn buôn người trong vùng Tam Giác Vàng, tiếp giáp Lào và Thái Lan hay với Trung Quốc và Ấn Độ. Là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, Miến Điện trong nhiều thập kỷ qua đã phải chịu đựng nạn tham nhũng dưới sự quản lý kinh tế tồi tệ của tập đoàn quân sự. Từ sau khi tập đoàn này tự giải thể, nhiều cải cách kinh tế được đưa ra nhưng hãy còn rất nhiều trở ngại. Cơ quan Liên Hiệp Quốc chống ma túy và tội phạm nhận xét, lợi tức tài chính quan trọng từ nhiều dạng buôn lậu khác nhau tại Miến Điện đã khiến nạn rửa tiền trở nên phổ biến, nạn mua chuộc các viên chức, gây biến dạng nền kinh tế hợp pháp và đe dọa sự ổn định, hết lời chẩn. Thỏa thuận của UNODC với chính quyền Miến Điện có hiệu lực cho đến năm 2017, bao gồm các chương trình chống tham nhũng, các giải pháp thay thế cho việc trồng cây nha phiến mà sản lượng đang ở mức cao nhất từ một thập kỷ qua tại nước này.
Tại Iraq, lực lượng Kurdistan loan báo đã chiếm lại được đập thủy điện Mosul, đập thủy điện lớn nhất nước này, nhờ được không quân Mỹ yểm trợ. Các cánh quân người Kurdistan đã tái chiếm được Mosul. Tổng thống Mỹ loan báo với Quốc hội tiến hành các phi vụ oanh kích tại Iraq. Anh Quốc cũng loan báo trợ giúp Iraq lâu dài và không chỉ giới hạn trong lãnh vực nhân đạo. Chiến binh Hồi giáo cực đoan đã bị phản công tại nhiều nơi.
Đập thủy điện Mosul, nơi cung cấp nước và điện cho phần lớn lãnh thổ Bắc Iraq, đã được lực lượng Kurdistan chiếm lại sau hai ngày phản công. Trong những ngày gần đây, lực lượng thánh chiến nhà nước Hồi giáo đã đánh bật quân đội Iraq khỏi một số mục tiêu chiến lược như đập thủy điện Mosul và một số mỏ dầu hỏa. Kiểm soát được những nơi này, nhà nước Hồi giáo có khả năng gây lũ lụt cho các thành phố ở hạ nguồn, trong đó có thủ đô Baghdad, hoặc cắt đứt nguồn điện lực làm tê liệt hoạt động của dân chúng và chính phủ Iraq, cũng như các cơ quan ngoại giao quốc tế, trong đó có sứ quán Mỹ. Lập tức, Tổng thống Hoa Kỳ ra lệnh cho trung tâm hành quân tại Cận Đông và Afghanistan yểm trợ cho lực lượng Kurdistan tái chiếm đập thủy điện Mosul. Nhà Trắng thông báo với Quốc hội trong hai ngày cuối tuần, máy bay Mỹ đã oanh kích 23 lần vào vị trí của phe thánh chiến. Theo AFP, chính quyền Kurdistan cũng như phát ngôn viên quân đội Iraq tuyên bố đập thủy điện chiến lược đã được giải phóng. Trên chiến trường, phe thánh chiến bị phản công tại nhiều nơi. Quân Kurdistan chiếm lại hai thành phố có đa số dân theo đạo Thiên Chúa cách Mosul 30 cây số. Đây là lần đầu tiên chiến binh Kurdistan tiến gần thành phố Mosul, nơi bị phe thánh chiến cực đoan chiếm giữ từ tháng 6. Phía tây Iraq, trong tỉnh Al-Anbar, lực lượng thánh chiến cũng bị một liên minh theo hệ phái Sunni phối hợp với an ninh Iraq phản công và chiếm lại được khu vực phía tây của thủ phủ Ramadi. Dường như Tây Phương bắt đầu một chiến dịch yểm trợ lâu dài cho lực lượng Kurdistan và quân đội Iraq. Viếng thăm một đơn vị không quân trấn đóng tại đảo Ship trong vùng Địa Trung Hải, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon tuyên bố với các phi công là London cũng như Liên hiệp châu Âu quyết tâm ủng hộ chính phủ Iraq tiêu diệt loại khủng bố cực đoan mang tên nhà nước Hồi giáo. Nhiệm vụ này có thể kéo dài nhiều tháng và không giới hạn ở lĩnh vực trợ giúp nhân đạo.
Chuyển sang lục địa châu Âu, người sáng lập trang Wikileaks Julian Assange hôm nay loan báo sắp rời khỏi Đại sứ quán Ecuador ở London, nơi ông đã trú ẩn từ 26 tháng qua để tránh bị dẫn độ sang Thụy Điển. Ngoại trưởng Ecuador cũng bày tỏ mong muốn tiến hành một chiến dịch quốc tế để xin trích giải phóng cho Assange.
Trong cuộc họp báo tại Đại sứ quán Ecuador ở London hôm nay, Julian Assange khẳng định sắp rời khỏi nơi ông đã trú ẩn từ tháng 6 năm 2012 đến nay. Tuy nhiên, sự ra đi này có lẽ không phải vì những lý do mà truyền thông nêu ra, hết lời chẩn. Tờ báo Bình dân The Sun và kênh truyền hình Sky News trước đó đưa tin ông Assange có thể rời Đại sứ quán Ecuador vì lý do sức khỏe, cụ thể là bệnh phổi và tim. Julian Assange không cho biết thêm chi tiết nào về lịch trình cụ thể, cũng như cách thức rời khỏi tòa đại sứ. Về phần Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patino xuất hiện bên cạnh Assange trong buổi họp báo lại khiến cho người ta cảm thấy việc giải phóng cho người sáng lập Wikileaks là một tiến trình trung hoặc dài hạn. Ông Patino đề nghị tung ra một chiến dịch quốc tế về vấn đề này, cho biết tiếp tục bảo vệ Julian Assange và sẵn sàng thương thảo với chính quyền Anh cũng như Thụy Điển để tìm ra một giải pháp. Nhà sáng lập Wikileaks được Ecuador cho hưởng quy chế tị nạn chính trị từ ngày 18 tháng 8 năm 2012 sau khi đã vận dụng hết mọi phương cách về luật pháp để tránh né việc thực thi lệnh truy nã do Stockholm đưa ra. Julian Assange bác bỏ cáo buộc đã tấn công tình dục hai cô gái Thụy Điển và lo sợ nếu ra trình diện sẽ bị chuyển đổ sang Hoa Kỳ để ra tòa về việc Wikileaks công bố hàng trăm ngàn trang tài liệu mật của chính phủ và quân đội Mỹ.
Về hồ sơ Ukraine, tại Berlin, cuộc thương lượng cấp ngoại trưởng Nga-Ukraine dưới sự bảo trợ của Đức và Pháp đã kết thúc tối hôm qua mà không đạt được kết quả cụ thể. Trong khi đó, tại chỗ trên Ukraine, chiến sự gia tăng ở miền Đông, nơi mà chính quyền Kiev thông báo hàng loạt chiến thắng.
Cuộc đàm phán kéo dài 5 tiếng đồng hồ tại Berlin vào chiều hôm qua được Ngoại trưởng Đức mô tả một cách ngắn ngủi là khó khăn. Ông chỉ nói thêm, hy vọng đạt được tiến triển ở một số điểm, chấm hết. Theo thông tín viên RFI Pascal Thibault thì tình hình không có vẻ lạc quan. Một nguồn tin từ phái đoàn Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết có bốn vấn đề được thảo luận là ngưng bắn, kiểm soát biên giới, viện trợ nhân đạo và giải pháp chính trị. Bốn ngoại trưởng sẽ thông báo kết quả cho tổng thống của mình. Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thì phía Ukraine đòi hỏi Nga phải tôn trọng và bảo đảm nguyên tắc bất xâm phạm biên giới, không chuyển vận chiến binh và vũ khí cho phe nổi dậy, trong khi điều kiện của Nga là phải ngưng bắn vô điều kiện tại miền Đông và một giải pháp chính trị. Cuộc họp tài tư theo sáng kiến của Đức diễn ra trong bối cảnh tình hình miền Đông Ukraine rất nguy hiểm cho thường dân. Donetsk, một trong những thành trì cuối cùng của phe nổi dậy, hoàn toàn bị bao vây. Nhà máy xử lý nước ngọt ngưng hoạt động vì đường dây điện bị trúng bom. Dân chúng phải xếp hàng mua nước trong không khí oi bức của mùa hè. Sau một đêm tạm yên, sáng nay chiến sự gia tăng ác liệt, một căn cứ địa khác của phe thân Nga và Lugansk bị vây hãm. Nước, điện, điện thoại bị cắt từ 2 tuần nay.
Còn hãng tin Đức DPA vào hôm qua dẫn nguồn tin từ Viện Kiểm sát Düsseldorf cho biết nghi can cầm đầu một mạng lưới tội phạm tin học quy mô được cho là trộm trên 40 triệu đô la tại nhiều ngân hàng quốc tế đã bị bắt hồi tháng 12 tại thành phố Frankfurt của nước Đức.
Trường báo Der Spiegel đăng một bài báo dài nói về vụ cướp kỹ thuật số xứng đáng là một bộ phim gangster Hollywood, Predator, tên trộm bí mật mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, được tờ báo cho là một trong những tin tặc tài ba nhất thế giới. Anh ta bị cảnh sát Đức bắt tại Frankfurt mùa đông năm ngoái nhờ nguồn tin của tình báo Mỹ. Nghi can này là thủ phạm của một trong những vụ cướp nhà băng được nghiên cứu kỹ nhất và thực hiện tốt nhất từ trước đến nay với... Trong một đêm, gần 40 triệu đô la đã bị cướp mất tại nhiều ngân hàng trên thế giới.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng Trung Quốc đang làm giới đầu tư ngoại quốc sợ hãi? Phải chăng Trung Quốc bắt đầu phải chịu tác hại từ chính sách bài ngoại trong địa hạt kinh tế được thấy trong thời gian gần đây sau khi một loạt các tập đoàn ngoại quốc bị chính quyền Bắc Kinh điều tra? Câu hỏi này đã nổi cộm lên vào hôm nay khi số liệu thống kê chính thức xác nhận là đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc tụt giảm đáng kể trong tháng 7, buộc Bộ Thương mại nước này phải cải chính ngay rằng sự sụt giảm đó không phải là hệ quả của các vụ điều tra nhắm vào các công ty nước ngoài hoạt động ở Trung Quốc. Theo số liệu được chính Bộ Thương mại Trung Quốc công bố, trong tháng 7 vừa qua, đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Trung Quốc đã giảm đáng kể sang tháng 7, xuống mức thấp nhất từ 2 năm nay. Tính trên một năm thì mức đầu tư trực tiếp ngoại trừ khu vực tài chính đã giảm 16,95%, đạt 7,81 tỷ đô la. Đây là lượng đầu tư trực tiếp thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2012 đến nay. Lượng đầu tư trực tiếp trong tháng 7 cũng tuột giảm so với tháng 6 2014, vốn đạt được 14,42 tỷ đô la. Tính ra, trong 7 tháng đầu năm 2014, đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc đạt tổng cộng là 71,14 tỷ đô la và cũng bị giảm 0,35 so với cùng kỳ năm ngoái. Tính ra, trong 7 tháng đầu năm 2014 này, đầu tư Nhật giảm đến 45,4%. Trong bối cảnh căng thẳng Bắc Kinh-Tokyo trên hồ sơ tranh chấp chủ quyền biển đảo, đầu tư của Mỹ cũng giảm 17,4% và đầu tư châu Âu giảm 17,5%. Giải thích về sự giảm sụt này, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc cho đấy là những chuyển biến bình thường vào lúc Trung Quốc đang nỗ lực cân bằng lại tăng trưởng của mình, đặc biệt là đánh vào các lĩnh vực bị đánh giá là hoạt động kém hiệu quả. Như để chặn trước những lời chỉ trích, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc đã xác định ngay rằng việc đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc sụt giảm không phải là xu hướng chung và cũng không liên hệ gì đến các cuộc điều tra chống độc quyền nhắm vào một số công ty có vốn nước ngoài. Đối với phát ngôn viên này, mọi người, xin trích, không nên có những diễn giải không cơ sở. Dẫu sao thì chính quyền Trung Quốc không thể cấm cản giới quan sát gắn liền việc đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc sút giảm mạnh với các cuộc điều tra ngày càng nhiều nhắm vào các doanh nghiệp ngoại quốc đang hoạt động tại nước này. Theo AFP, sau khi mở những cuộc điều tra vào năm ngoái, tấn công vào các tập đoàn ngoại quốc trong lĩnh vực dược phẩm và lương thực thực phẩm, chính quyền Trung Quốc trong 2 tháng gần đây đã chuyển mũi dùi qua các tập đoàn điện tử và chế tạo xe hơi. Các tập đoàn như Audi, BMW của Đức hay Chrysler của Mỹ đã bị tố cáo là đã có những hành vi độc quyền. Theo giới quan sát, có thể có một nguyên nhân khác làm cho các nhà đầu tư vào Trung Quốc nhụt chí. Đó là hoạt động kinh tế chậm hẳn lại của nền kinh tế thứ nhì trên hành tinh. Thế nhưng, Bộ Thương mại Trung Quốc vào hôm nay vẫn lạc quan, dự báo rằng mức đầu tư trực tiếp của năm 2014 này sẽ vẫn giữ tỷ lệ tăng như năm 2013, vì, xin trích, các công ty nước ngoài sẽ không sợ các cuộc điều tra đang tiến hành. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Lê Vy sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề ASEAN cứng giọng hơn với Trung Quốc về Biển Đông, phải chăng là thời cơ cho Việt Nam? Trọng Nghĩa biên soạn bài tạp chí này với phần phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe thông tín viên Hoàng Nguyễn tại Budapest tường trình về một sự cố Nga tố cáo Hungary cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Xin thân chào thông tín viên Hoàng Nguyễn tại Hungary. Thưa anh, trong lúc tình hình khủng hoảng Ukraine đang căng thẳng và có nhiều rối ren thì tuần qua Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng là tố cáo Hungary có hành động chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Vậy thưa anh, thông tin này cụ thể nó là như thế nào ạ?
Vào thứ Sáu vừa qua thì trên trang chủ của Bộ Ngoại giao Nga họ có đưa ra một công báo, trong đó có cáo buộc Hungary là đã vi phạm cái quan điểm về xuất khẩu vũ khí do Liên hiệp châu Âu đưa ra vào năm 2008. Tức là cụ thể là phía Nga cáo buộc Hungary, nước này đã chuyển giao xe thiết giáp và đặc biệt là trong đó có cái loại xe tăng T-72 cho nước láng giềng Ukraine, tức là hiện nay đang trong cái cuộc chiến mà chống phiến quân ly khai. Thì ở đây cần biết là cái T-72 đã từng là cái loại xe tăng chiến đấu được coi là chủ lực và tối tân của Liên Xô, và nó được đưa vào sử dụng trong quân đội Liên Xô từ năm 1973. Và tới nay thì vẫn được dùng ở chừng 40 nước trên thế giới. Và cái loại chiến xa này thì đã có mặt trong nhiều cuộc chiến tranh gần đây ở châu Âu và trên thế giới, chẳng hạn như là cuộc chiến Nam Tư, Kosovo, cũng như là chiến tranh vùng Vịnh và các cuộc chiến ở vùng Chechnya. Theo một số tài liệu thì hiện tại Hungary còn sở hữu chừng 130 chiếc xe tăng loại này, trong khi Ukraine thì có chừng 1.200 chiếc và Liên bang Nga thì có chừng 10.000 chiếc đang hoạt động. Và dựa vào một cái thông tin thì Moscow có khẳng định là Bộ Quốc phòng Hungary đã cố tình bán tống cái loại xe tăng này cho một doanh nghiệp với cái giá chỉ bằng 1/10 giá thị trường để cái doanh nghiệp đó tuồn cho Ukraine. Và để trả lời thì ngay trong ngày, Bộ Ngoại giao Hung cũng đã cương quyết bác bỏ cái cáo buộc nói trên và cho biết là những cái xe thiết giáp đó cùng những cái thiết bị quân sự khác chỉ được phía Hung chở từ nhà kho này sang nhà kho khác, chứ nó không có hề được ra khỏi biên giới Hungary. Và cái công bố của Bộ Ngoại giao Hung ra ngày thứ Sáu tuần qua thì cũng cho hay là những cái chuyến vận tải này là cái sự thực hiện của những cái thay đổi trong hệ thống hậu cần của quân đội Hungary mà vốn đã được lên kế hoạch từ nhiều năm nay, chứ nó không hề liên quan gì đến những cái sự kiện mà đang diễn ra tại Ukraine. Nhưng mà tuy nhiên, như báo chí Hung nhận xét thì Bộ Ngoại giao Hung cũng không có bình luận gì cái thông tin của phía Nga cho rằng là Hung đã đi đêm với Ukraine thông qua một cái doanh nghiệp trung gian, chứ phía Hung không làm điều này một cách trực tiếp. Có lẽ đây cũng là một trong những cái lý do khiến Đảng Xã hội Hungary, tức là hiện là cái chính đảng đối lập lớn nhất ở nước này, đã đề nghị những cái vị bộ trưởng như là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và Bộ Kinh tế Quốc gia của Hung phải ra điều trần tại phiên họp chung của Quốc hội, của những cái Ủy ban An ninh Quốc gia cũng như là Ủy ban Đối ngoại Quốc ngoại Hung, nó sẽ diễn ra trong tuần này.
Được biết là những cái thông tin trên mà phía Nga đưa ra để cáo giác thì lại lấy từ những cái nguồn rất là thiếu cơ sở, đó là những cái trang mạng. Vậy
thì đây là cái tờ báo mạng mang tên là Chân Cầu, tức là vốn là một cái trang tin mà không được mấy ai biết đến tại Hungary, cho dù nó đã hiện diện từ tháng 10 năm 2012. Thì trên cái trang trực tuyến này của Hung được coi là rất là bí hiểm này, thì 3 ngày trước khi Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng thì họ đã có một cái bản tin mà được coi là dựa trên những cái tấm hình do độc giả cung cấp, để cho thấy rằng cái loại xe tăng T-72 mà quân đội Hungary hiện đang được sở hữu thì đã được bán chui cho Ukraine. Và khi tìm hiểu về cái mạng tin Chân Cầu này thì báo chí Hung cho hay là dường như nó có rất nhiều những cái thông tin về chiến sự tại Ukraine, nhiều hơn cả những cái hãng thông tấn lớn trên thế giới. Và đáng chú ý là mọi tin bài của cái tờ Chân Cầu này đều có khả năng chia sẻ trên một cái mạng xã hội mà rất được ưa chuộng ở Nga, nhưng mà ở Hung thì lại hầu như không mấy ai dùng. Và về nội dung thì Chân Cầu được coi là một cái mạng tin cực hữu và có quan điểm hoàn toàn ủng hộ Moscow trong cái cuộc chiến Ukraine. Và báo chí Hung còn cho rằng là dường như nó là một cái sản phẩm được duy trì để đăng tải những cái thông tin bịa đặt, bóp méo, và cũng như là để thực hiện cái cuộc chiến tuyên truyền của Nga chống lại Kiev. Và đáng chú ý là ngay trong lần đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội Facebook thì cái tờ báo này cũng đã dùng tiếng Nga để thông báo về cái việc là một mạng tin mới ra đời. Và cái bản tin nói trên mà được Bộ Ngoại giao Nga viện dẫn để mà cáo giác phía Hung thì cũng được mở đầu với những cái lời lẽ rất là khiêu khích, chẳng hạn như họ có nói là chính phủ Kiev đã thất bại, mùa đông năm nay thì Ukraine sẽ không có sưởi, người dân rời Kiev về nông thôn hàng loạt để trú ngụ trong những cái ngôi nhà thôn quê mà có thể sưởi bằng gỗ. Và ngoài cái nghi án Hungary chuyển giao xe tăng cho Ukraine thì cái bản tin nói trên còn cho hay là nước Hung cũng đã giao bán cái loại máy bay MiG-29 từ năm ngoái, và theo cái bản tin đó thì khả năng là Hung cũng sẽ dành cho Ukraine cái loại máy bay tiêm kích phản lực này. Và đi sâu vào phân tích thì báo giới Hung cho hay là đứng sau mạng tin là một cái nhóm tân phát xít của Hungary đã tồn tại từ lâu nay, mang một cái tên là Mặt trận Quốc gia Hungary, và lãnh đạo của tổ chức này là một người Hung Kiều hồi hương vào năm 89, và ngay sau đó thì ông ta đã thành lập một cái phong trào theo xu hướng quốc xã. Và nhiều thành viên của cái nhóm tân phát xít này thì đã bị bắt giữ vào năm 1992, còn người đứng đầu của nó thì đã từng bị án tù treo. Và Mặt trận Quốc gia Hungary thì còn huấn luyện vũ trang cho các thành viên trong những cái kỳ trại mà được tổ chức thường niên. Và gần đây nhất thì vào mùa thu năm ngoái thì cái tổ chức này cũng được nhắc tới nhiều với cái chiến dịch đốt sách của họ. Và trong đó thì có sách của Radonjic Miklós, là một cái thi hào gốc Do Thái rất là nổi tiếng của Hungary.
Vâng, thưa anh, dù gì thì một khi mà Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng chính thức tố cáo như vậy thì cũng khiến cho Hungary rơi vào một cái tình thế khó xử chứ ạ?
Đặc biệt là nước Hung là nước có biên giới với Ukraine. Và trước nay thì Hungary lại vốn có cái quan điểm rất là mềm mỏng với Nga trong cái xung đột tại Ukraine. Và cái mạng tin cực hữu nói trên còn khẳng định rằng là chính Hoa Kỳ đã đề nghị các thành viên của khối NATO hiện tại còn sử dụng kỹ thuật thời Xô Viết thì hãy chuyển giao cái vũ khí cho Ukraine. Và trong cái bối cảnh ấy thì cái hành động mà bị cáo giác của Hungary thậm chí có thể làm ảnh hưởng tới chính sách ngoại giao là mang cái tên mở rộng về phía đông mà nội các của nước Hung rất là mong muốn đối với cả nước Nga. Thì ở đây cần nhắc lại là vì những yếu tố, những cái lý do lịch sử mà một phần lãnh thổ của Ukraine đã từng là đất của Vương quốc Hungary, và tại đó hiện vẫn còn nhiều người gốc Hung sinh sống, và viện dẫn cái lý do là cần bảo vệ lợi ích và sự an toàn của người Hung tại Ukraine, thì chính phủ của Thủ tướng Orbán Viktor chỉ có cái phản ứng rất là muộn màng và yếu ớt trước cái sự can thiệp của Liên bang Nga vào Ukraine. Và gần đây nhất cũng vào thứ Sáu tuần trước, tức là đúng vào cái thời điểm mà Bộ Ngoại giao Nga đưa ra cái cáo buộc đối với Hungary, thì cũng Thủ tướng Orbán Viktor lại có một cái phát biểu mà mang tính được coi rất là chủ bại, khi mà ông phê phán Liên hiệp châu Âu là cái chính sách trừng phạt của phương Tây đối với Liên bang Nga thì không khác gì là tự bắn vào chân mình. Thì đó là cái lời mà ông dùng. Trong cái chương trình phỏng vấn của Đài Phát thanh Quốc gia Hungary thì ông Orbán còn khẳng định là những cái biện pháp trừng phạt kinh tế mà phương Tây áp dụng đối với Moscow là đi ngược lại với lợi ích của dân tộc Hungary, và theo ông thì cái chính sách này về căn bản là có hại cho chúng ta thì nhiều hơn là cho nước Nga. Thì đó là những cái lời trích của ông. Và cái phát biểu đó của ông Orbán đã gặp phải cái sự phản đối của giới ngoại giao một số nước, mà trong đó có lẽ gay gắt nhất là Cộng hòa Litva, khi mà Bộ trưởng Ngoại giao nước này đã phản bác lại rằng là thà tự bắn vào chân thì còn hơn để bị kẻ khác bắn vào đầu. Theo hãng tin Reuters thì cái khẳng định đó phản ánh cái nỗi quan ngại trước cái cách hành xử bạo ngược của nước Nga, và cái phản ứng mà yếu ớt trước hành động can thiệp quân sự của Nga tại Ukraine, cũng như là không mặn mà trước những cái biện pháp cấm vận và trừng phạt Nga của EU, nhưng mà Hungary lại phải chịu cái sự cáo buộc của Nga thông qua một cái nguồn tin trên mạng thân Nga mà của cái giới cực hữu của Hungary, thì đấy là tất cả những cái gì mà báo chí Hung họ coi là rất là kỳ quặc, và chính Hungary cũng chưa có cái sự bình luận hay là có cái sự lý giải rốt ráo nào. Nhưng mà một điều chắc chắn mà truyền thông Hungary họ có khẳng định là cái bê bối này sẽ vẫn còn được gia tăng trên chính trường nước Hung trong những ngày tới, và cái hậu quả của nó thì hiện nay chưa ai có thể xác quyết được, có thể coi là khôn lường.
Xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, đài loan quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Manila phản đối Bắc Kinh tăng cường tuần tra trong vùng đặc quyền kinh tế Philippines tại Biển Đông. Đức Giáo Hoàng kêu gọi Nam Bắc Hàn hòa giải. Theo Liên Hiệp Quốc, kinh tế tội phạm đang đe dọa Miến Điện. Lực lượng Kurdistan loan báo chiếm lại đập thủy điện Mosul. Julian Assange tuyên bố sắp rời Đại sứ quán Ecuador ở London. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Trung Quốc đang làm giới đầu tư ngoại quốc hãi sợ? Đề tài một phỏng vấn, Nga tố cáo Hungary cung cấp vũ khí cho Ukraine, thông tín viên Hoàng Nguyễn tại Budapest tường trình. Sau đây, Lê Vy sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Francisco tại châu Á kết thúc vào hôm nay, do đó báo giới Pháp dành nhiều trang bình luận về sự kiện này. Nhật báo Công giáo La Croix nhận định trên trang nhất, tại châu Á, Đức Giáo Hoàng là vị chủ chăn và là nhà ngoại giao, kèm với ảnh Đức Giáo Hoàng với nụ cười rạng rỡ giữa một biển người, đa phần là thanh niên tranh nhau để được chạm vào ngài và được chụp ảnh với ngài. Theo La Croix, chuyến công du của Đức Giáo Hoàng khá thành công, ngài được giới trẻ châu Á yêu mến. Tuy nhiên, chướng ngại vật lớn đối với Đức Giáo Hoàng là sự im lặng của Bắc Triều Tiên. Đó là nội dung bài viết trên tờ Le Figaro đề tựa Đức Giáo Hoàng Francisco vấp phải bức tường Bắc Triều Tiên.
Le Figaro nhắc lại cố giáo hoàng Gian Paolo II từng làm rung chuyển bức tường Berlin, và ngày nay Đức Giáo Hoàng Francisco cũng mơ ước nhổ tận gốc những tàn tích của chiến tranh lạnh. Hôm nay, ngày dâng lễ cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải hai miền Triều Tiên. Đây là bước cuối cùng đầy tham vọng trong chuyến công du đầu tiên tại châu Á của ngài, trong khi hai miền Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh từ năm 1950 và tiếp tục thóa mạ lẫn nhau, thậm chí còn đấu pháo với nhau như hồi 2010, mặc dù xung khắc Đông Tây đã kết thúc từ lâu.
Trong lần công du này, Đức Giáo Hoàng từng bước khơi lại ngọn lửa thống nhất đất nước cứ chập chờn qua bao thế hệ. Ngài nói, chúng ta không được nản lòng và phải theo đuổi mục đích này. Nó không chỉ tốt cho bán đảo Triều Tiên mà cho cả thế giới. Đồng thời, ngài không quên nhắc nhở giới trẻ Hàn Quốc tề tụ tại Daejeon rằng họ thuộc cùng một gia đình với những huynh đệ Bắc Triều Tiên. Hôm qua, Đức Giáo Hoàng cũng kêu gọi đối thoại với các quốc gia châu Á hiện chưa được tòa thánh công nhận. Tuy nhiên, theo Le Figaro, việc thúc đẩy hòa bình của Đức Giáo Hoàng Francisco vấp phải bức tường thinh lặng của chế độ khép kín nhất hành tinh. Bình Nhưỡng đã cấm tín đồ Thiên Chúa giáo Bắc Triều Tiên sang Hàn Quốc dự lễ của Đức Giáo Hoàng với cái cớ là Mỹ-Hàn đang tập trận và xem đây là một mưu toan xâm lược của chủ nghĩa đế quốc. Bình Nhưỡng cũng thẳng thừng từ chối lời mời của Hàn Quốc về việc cho phép khoảng chục nhà chức trách Công giáo Bắc Triều Tiên sang Hàn Quốc dự lễ. Vài phút trước khi Đức Giáo Hoàng đáp máy bay xuống Seoul, Bình Nhưỡng còn bắn rocket ra biển như thể hiện sự ngờ vực. Chế độ độc tài Bắc Triều Tiên tự bào chữa và thậm chí còn đã kích Đức Giáo Hoàng đã lựa ngày đáp máy bay trùng với ngày Bình Nhưỡng thử nghiệm pháo. Theo kênh truyền thông chính thức Bắc Triều Tiên KCNA, đây không phải là lỗi của Giáo Hoàng mà là lỗi của những thế lực bù nhìn Hàn Quốc đã kéo ngài vào xung đột này. Trong tư thế phòng bị, Triều Đại Cộng sản nhớ như in cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã góp phần như thế nào vào việc làm sụp đổ hệ thống Xô Viết. Tuy nhiên, thách thức với Đức Giáo Hoàng Francisco vô cùng to lớn trước một chế độ truy bức tận cùng các tôn giáo và khép kín đất nước. Người Bắc Triều Tiên không được liên lạc, trao đổi thư từ với gia đình ở Hàn Quốc, trái ngược với người Đông Đức dưới thời bức tường Berlin. Hơn nữa, lịch sử Thiên Chúa Giáo tại Bắc Triều Tiên cũng không lâu đời bằng cả ngàn năm như người chính thống giáo dưới thời Liên Xô cũ.
Lạc Khoa nhận định về chiến lược ngoại giao của Đức Giáo Hoàng Francisco qua bài viết Đức Giáo Hoàng chia tay với Trung Quốc và các láng giềng. Ngài mong muốn các quốc gia vẫn chưa có quan hệ chính thức với Vatican đừng ngần ngại đối thoại với Ngài trên tinh thần đôi bên cùng có lợi.
Theo Lạc Khoa, thực sự Ngài không chỉ đích danh quốc gia nào, nhưng ai cũng hiểu Ngài muốn ám chỉ Trung Quốc và đặc biệt là Việt Nam. Quả thật, Thiên Chúa Giáo chỉ chiếm thiểu số ở cả hai quốc gia này, nơi mà số tín hữu Thiên Chúa Giáo không ngừng gia tăng, nhưng họ lại bị gạt ra ngoài lề xã hội và trong một số trường hợp còn bị đàn áp. Trong chuyến công du này, Đức Giáo Hoàng không ngừng nêu lên ví dụ các vị tử đạo. Hành động trên của Đức Giáo Hoàng được giới trẻ đón nhận nhân sự kiện Đại hội Thanh niên Á Châu. Một số thanh niên Trung Quốc lẽ ra đã được tham dự đại hội, nhưng do chính quyền Bắc Kinh đã kịch liệt ngăn cản trước khi họ lên máy bay sang Hàn Quốc. Bắc Kinh hứa sẽ hoàn tiền vé máy bay cho các thanh niên này. Tuy nhiên, phát ngôn viên Vatican cũng xác định các quốc gia chưa có quan hệ với Tòa Thánh mà Đức Giáo Hoàng muốn kêu gọi là Bắc Triều Tiên, Miến Điện, Lào và Bhutan. Với phong cách riêng của mình, Đức Giáo Hoàng Francisco mở ra một con đường mới, đó không phải là đối thoại chính trị mà là đối thoại huynh đệ. Ngài khuyến khích các nước này không nên sợ người Thiên Chúa Giáo. Họ đến không với tư cách là kẻ xâm lăng, họ không đến để lấy mất bản sắc của các nước này, mà họ mang bản sắc của họ đến và muốn cùng đồng hành với nhau.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhật báo Liziko quan tâm đến khủng hoảng tại Ukraine và cuộc thương thuyết bốn bên giữa Kiev, Moscow, Berlin và Paris qua bài viết Nga và Ukraine liên tục nảy sinh sự cố và cáo buộc lẫn nhau.
Theo tờ báo, cuộc đọ sức giữa Ukraine và Nga vẫn tiếp diễn hôm qua, trong khi bốn ngoại trưởng châu Âu họp tại Berlin để bàn về lệnh hưu chiến cho cuộc xung đột tại miền đông Ukraine đã làm thiệt mạng 2.000 người trong vòng 4 tháng. Cuộc họp cũng nhằm tìm cách cho phép đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga vào những thành phố đông Ukraine, nơi mà người dân không có điện, nước và nhu yếu phẩm để sống. Đại diện Hồng Thập Tự cũng được triển khai đến gần nơi đổ xe cứu trợ Nga. Theo Kiev và phương Tây, đoàn xe này ngoài việc cứu trợ có thể chứa vũ khí để cung cấp cho phe ly khai thân Nga. Phóng viên tại chỗ cũng nhận thấy điều lạ lùng là nhiều chiếc xe tải trống rỗng. Tài xế giải thích do được lệnh điều đi gấp. Hôm qua, Kiev cho biết một chiếc máy bay MiG-29 của Ukraine bị quân ly khai bắn hạ bằng một vũ khí có thể do Moscow cung cấp. Đặc biệt, Kiev lên án Nga cấp 3 dàn phóng tên lửa Grad cho phe ly khai. Thứ Sáu vừa rồi, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi Tổng thống Nga Putin chấm dứt mọi hành động viện trợ vũ khí cho phe ly khai. Hôm thứ Năm vừa qua, khi đang thăm bán đảo Crimea, Tổng thống Nga tuyên bố ủng hộ chấm dứt xung đột tại đông Ukraine. Đây là một tuyên bố không mấy bình thường nên đã không được truyền hình Nga tường thuật lại. Bởi vì hành động của ông Putin có thể gây bất hòa trong nội bộ Điện Kremlin về chính sách của Nga trên hồ sơ Ukraine.
Còn ở Iraq, thảm kịch của người tị nạn càng ngày càng nghiêm trọng. Nhật báo L'Humanité quan tâm đến số phận 200.000 người tị nạn Iraq. Họ buộc phải di tản do các cuộc giao tranh. Trang nhất nhật báo chạy tựa Iraq, cuộc di tản không có hồi kết của những người sống sót. Kèm theo bức ảnh là một bà lão đang ăn chiếc bánh quy cho qua bữa, ánh mắt hoảng hốt, gương mặt buồn bã, không có chút niềm tin. Có lẽ bà là một người tị nạn Thiên Chúa Giáo Iraq.
Thông tín viên báo L'Humanité đến một trong những trại tị nạn ở miền nam Kurdistan, Iraq. Đó là một nhà dòng, nơi lánh nạn của nhiều gia đình Thiên Chúa Giáo đã bỏ Karakos ra đi, một trong những thành phố mới rơi vào tay lực lượng Jihad thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Những người này đã đi bộ hàng trăm cây số, không ngơi nghỉ để đến được nhà dòng này. Những bước chân kiệt sức cho thấy một chuỗi bi kịch của người di tản, theo lời mô tả của phóng viên báo L'Humanité. Một số phụ nữ mang thai đã bị sảy thai trên đường tị nạn. Tại những thành phố tiếp nhận làn sóng tị nạn này, một số người còn lợi dụng để kinh doanh. Họ cho thuê một ngôi nhà với giá cắt cổ là 6.000 đô la trong vòng 3 tháng. Chỗ ở vô cùng đắt đỏ trên đường lánh nạn, nệm cũng khan hiếm trên thị trường. Ảnh minh họa của nhật báo cho thấy những tấm nệm mỏng manh, không tiện nghi cho lắm lại trở thành một thứ cực kỳ xa xỉ đối với những người cơ nhỡ này. Người di tản hài lòng khi thoát nạn, nhưng dọc đường, tiền bạc cũng cạn dần và họ nhận thấy một tương lai mờ đục trước mắt.
Trong lĩnh vực khoa học, nhật báo Le Figaro cảnh báo ăn mặn có thể gây tử vong cho 1,6 triệu người hàng năm. Ăn nhiều muối sẽ làm tăng huyết áp. Tuy nhiên, những rủi ro thực tế khó mà đo lường hết bởi vì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa.
Theo tờ báo, từ lâu, muối vẫn thường bị cáo buộc là thủ phạm giết người trên bàn ăn của chúng ta. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo hàng ngày chỉ nên dùng 5 gram muối ăn. Ngoài ra, phô mát, bánh mì, thịt nguội, thức ăn nhanh và các món ăn công nghiệp khác cũng chứa đầy muối. Qua các kết quả nghiên cứu, các chuyên gia kết luận giảm ăn muối sẽ giúp 1,65 triệu người tránh bị tử vong do bệnh tim mạch, trong đó hơn 40% dưới 70 tuổi. Tuy nhiên, hậu quả của việc ăn muối nhiều đối với huyết áp và đối với sự tử vong không giống nhau vì nó còn tùy thuộc vào giới tính, tuổi tác, màu da. Một yếu tố khác cũng được các chuyên gia nêu ra là lượng tiêu thụ chất kali hàng ngày. Mặc dù ăn muối nhiều, một người ăn nhiều hoa quả, chứa nhiều chất kali thì huyết áp sẽ ít bị tổn hại hơn một người không ăn tí hoa quả nào. Ăn muối nhanh chóng trở thành thói quen, do đó, đối với trẻ em, không nên tập cho trẻ ăn muối quá sớm, thậm chí khi trẻ trên 3 tuổi.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài ASEAN cứng trọng hơn với Trung Quốc về Biển Đông, thời cơ cho Việt Nam, tạp chí do Trọng Nghĩa biên soạn với phần phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Phải chăng các hành động khiêu khích ngày càng dữ tợn của Trung Quốc tại Biển Đông, đặc biệt là đối với Việt Nam, với vụ giàn khoan Hải Dương 981, đã bắt đầu khiến cho khối ASEAN bớt dè dặt trong đối sách nhắm vào Bắc Kinh? Câu hỏi này đã được giới quan sát nêu lên sau khi Hội nghị Ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á họp lại tại Miến Điện ngày 8 tháng 8 vừa qua, đã nhất trí thông qua một bản thông cáo chung. Trong đó vấn đề Biển Đông đã được nêu bật với nhiều chi tiết hơn bình thường, cũng như với những từ ngữ khá cứng rắn. Về lập trường chung của khối ASEAN trên vấn đề Biển Đông, đánh giá của giới quan sát dĩ nhiên không đồng nhất với nhau. Có ý kiến cho rằng phản ứng của khối nước Đông Nam Á trước các hành vi quyết đoán của Trung Quốc trên Biển Đông vẫn yếu ớt. Lý do là nội bộ ASEAN vẫn chia rẽ, với nhiều nước vì lợi ích riêng tư nên tránh động chạm Bắc Kinh, trong lúc các quốc gia bị Trung Quốc trực tiếp chèn ép lại muốn ASEAN cứng rắn hơn, đặc biệt sau hành động thô bạo của Bắc Kinh với vụ giàn khoan Hải Dương 981. Điển hình cho các đánh giá về thái độ e ngại Trung Quốc của ASEAN là bài phân tích của nhà báo kỳ cựu Bertin Lindner đăng trên chuyên san trên mạng Yale Global ngày 12 tháng 8 vừa qua. Theo đó, xin trích, sự tê liệt của ASEAN giúp cho Trung Quốc rảnh tay tại Biển Đông. Giới phân tích đều ghi nhận là tại các hội nghị của ASEAN, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã thẳng thừng bác bỏ đề nghị của Mỹ yêu cầu đóng băng các hành vi khiêu khích tại Biển Đông, nhận chìm kế hoạch hành động 3 điểm của Philippines và khẳng định trở lại chủ quyền của Trung Quốc trên hầu như toàn bộ vùng Biển Đông. Ngược lại với dòng ý kiến kể trên, cũng có nhiều đánh giá cho rằng lần này ASEAN đã có tiến bộ trên vấn đề Biển Đông. Bài phân tích của nhà báo Glenn Richards trên báo mạng The Diplomat ngày 11 tháng 8 vừa qua chẳng hạn đã chạy tựa: dù bộ quy tắc ứng xử còn xa vời, nhưng ASEAN đã có bước tiến. Một số tờ báo khác thì nhắc lại nguyên văn đánh giá của một số quan chức Mỹ cao cấp ngày 10 tháng 8. Theo đó, Trung Quốc đã bị đẩy lùi nhân hội nghị ngoại trưởng ASEAN. Dẫu sao, cũng phải công nhận rằng trên vấn đề Biển Đông, các ngoại trưởng ASEAN như đã có được sự đồng thuận tương đối, thể hiện rõ rệt trong bản thông cáo chung. Giáo sư Ngô Vĩnh Long, trường Đại học Maine, Hoa Kỳ, cho rằng qua bản thông cáo chung lần này, các nước ASEAN đã nói rõ, nếu tiếp tục gây hấn trên Biển Đông, Trung Quốc không chỉ gây hấn với Việt Nam mà với toàn khu vực và thế giới. Trong bối cảnh đó, giáo sư Ngô Vĩnh Long thấy rằng Việt Nam nên thúc đẩy hơn nữa sự cộng tác với các nước ASEAN, Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ như Nhật, Hàn Quốc và Úc trong việc thực hiện triệt để bản thông cáo chung vừa qua. Sau đây, mời quý vị nghe bài phỏng vấn mà giáo sư Ngô Vĩnh Long đã dành cho Ban Việt ngữ RFI. Kính chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Thưa giáo sư, như vậy là Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tại Miến Điện đã kết thúc, ra được một bản thông cáo chung, trong đó có nêu lên vấn đề Biển Đông. Theo nhận định của giáo sư, phần Biển Đông trong cái bản thông cáo chung của Hội nghị ASEAN lần này phải chăng là cứng rắn hơn một chút như nhận định của các nhà phân tích ạ?
Vâng, theo nhận định của tôi thì cái thông cáo chung ngày 10 tháng 8 này có cứng rắn hơn cái vấn đề Biển Đông. Vì đây là lần đầu tiên có 7 điều khoản tương đối chi tiết về Biển Đông. Khoảng đầu Biển Đông, tức khoảng 149 của thông cáo chung khẳng định, và tôi xin trích dịch: chúng tôi tiếp tục quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông và khẳng định lại tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định an ninh biển cũng như tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Các nước ASEAN không những quan ngại sâu sắc mà trong điều khoản 151 còn chỉ trích những, tôi xin trích, hành động gây phức tạp tình hình làm phương hại đến hòa bình, ổn định và an ninh ở Biển Đông. Do đó điều khoản này yêu cầu, tôi xin trích, giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, bao gồm đối thoại thân thiện, tham vấn và thương lượng phù hợp với các nguyên tắc được công nhận của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, tất nhiên là UNCLOS. Tuy thông cáo và hai điều khoản mới vừa nói không đề cập đến Trung Quốc, nhưng mọi người biết rõ là tất cả các nước ASEAN cho rằng những hành động vừa qua của Trung Quốc đã làm phương hại đến hòa bình, ổn định và an ninh ở Biển Đông, cũng như không phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.
Dạ, thưa giáo sư theo dõi tình hình Biển Đông từ nhiều năm nay, và đặc biệt là các hội nghị của ASEAN, thì như vậy giáo sư thấy là cái bản mà thông cáo chung lần này nó có cái yếu tố gì mới hơn trong phần nói về Biển Đông so với các bản thông cáo chung trước đây, và đặc biệt là so với một cái bản thông cáo chung riêng biệt về Biển Đông đã được công bố chỉ khoảng chừng chục ngày sau khi mà nổ ra cái sự cố Trung Quốc đưa cái giàn khoan nước sâu của họ vào đặt ngay trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam?
Các bản thông cáo chung trước đây chỉ nói chung chung, và bản thông cáo chung ngày 10 tháng 5 sau sự cố Hải Dương 1981 chỉ nói đến quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây, nhưng không có đề cập đến những hành động làm phương hại đến hòa bình như trong điều khoản 151 của thông cáo chung lần này. Việc này cho biết là nếu Trung Quốc tiếp tục gây hấn trên Biển Đông, thì Trung Quốc không chỉ gây hấn với Việt Nam, mà với toàn khu vực và thế giới. Đây là điều mà tôi nghĩ rằng là ban thông cáo lần này nói rõ. Thêm vào đó, điều khoản 152 nêu đích danh Trung Quốc trong quan hệ với các nước thành viên ở ASEAN và nhấn mạnh rằng, tôi xin trích dịch: chúng tôi nhất trí tăng cường tham vấn với Trung Quốc về các biện pháp và cơ chế nhằm bảo đảm tăng cường hơn nữa việc thực hiện đầy đủ hiệu quả tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, một cách tổng thể, nhất là điều 4 và điều 5, cũng như đàm phán thực chất để sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử Biển Đông, COC. Cụm từ đàm phán thực chất được lặp lại trong điều khoản 154 khi nói về hai hội nghị về DOC sẽ tổ chức vào tháng 10 năm nay tại Bangkok. Thái Lan. Điều này cũng cho biết là Trung Quốc từ trước đến nay không chịu đàm phán thực chất mà cố tình tránh né. Nay khối ASEAN và các nước tham dự hội nghị vừa qua muốn Trung Quốc phải đàm phán đàng hoàng, không tránh né, đàm phán thực chất. Nếu không thì ASEAN phải thay đổi với Trung Quốc trong tương lai.
Giáo sư có nói nhiều đến cái vấn đề từ ngữ ở trong cái bản tuyên bố ASEAN lần này. Theo cái hãng tin Nhật Bản Kyodo đó, thì trong bản thông cáo chung mà phần về Biển Đông đó, thì có nói tới cái từ ngữ mà tiếng Anh viết là serious, tiếng Anh là ngôn ngữ chính của khối ASEAN. Thì dịch ra tiếng Việt thì có thể là sâu sắc hay là nghiêm trọng gì đó. Thì chính phía Việt Nam đã gây sức ép để đưa từ ngữ đó vào trong cái bản thông cáo chung của ASEAN. Phải chăng đó là một dấu hiệu cho thấy là Việt Nam có vẻ kiên quyết hơn trong đối sách chống Trung Quốc về Biển Đông lần này?
Thật ra đây, cái cụm từ quan ngại sâu sắc, tiếng Anh gọi là serious concerns, đã được nêu ra trong thông cáo chung của các bộ trưởng ASEAN ngày 10 tháng 5 rồi. Nhưng vấn đề là hiện nay là Việt Nam có cương quyết hơn trong đối sách với Trung Quốc về Biển Đông hay không? Thì còn phải tùy thuộc vào hành động thiết thực của Việt Nam trong thời gian tới là gì? Ví dụ như là Việt Nam có ủng hộ Philippines trong vấn đề kiện Trung Quốc về đường lưỡi bò hay không? Hay cùng kiện Trung Quốc không? Nếu không thì Việt Nam có tự khởi kiện Trung Quốc về đường lưỡi bò và về việc Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa và một số đảo ở Trường Sa để sau đó dùng các vị trí này đe dọa an ninh của Việt Nam nói riêng và của khu vực và thế giới nói chung hay không? Tôi nghĩ rằng một cụm từ ở một hội nghị không phản ánh được cái dấu hiệu là Việt Nam có kiên quyết hay là không.
Dạ, nhận xét chung về hội nghị các ngoại trưởng ASEAN lần này đã, giới phân tích cho tới bây giờ đó, chẳng hạn như họ nói theo Mỹ, có nghĩa rằng là Mỹ có chiếm ưu thế. Ngược lại đó thì cũng có người cho rằng là Trung Quốc đã chiếm ưu thế là vì đã đẩy lùi được đòi hỏi của Mỹ, cái sáng kiến của Mỹ muốn là các nước ASEAN tuyên bố là đóng băng tất cả các hành vi khiêu khích tại vùng Biển Đông. Như vậy đã nhận định của giáo sư là ai thắng, Mỹ hay là Trung Quốc?
Tôi nghĩ vấn đề ở đây không phải là ai thắng, ai thua tại bàn hội Mỹ, mà ai có những hành động gì để đem lại an ninh và hòa bình cho khu vực và thế giới. Việc đóng băng các hành động khiêu khích thực chất chỉ là việc lặp lại điều 5 của DOC. Trong đó có nói, tôi xin trích dịch, các nước thành viên của DOC phải tự kiềm chế những hành động gây phức tạp hay leo thang tranh chấp và làm phương hại đến hòa bình ổn định. Trong đó có việc tự kiềm chế những hoạt động nhằm tạo cư trú trên những đảo, những cồn cát và những mỏm đá, vân vân. Hiện nay không có người ở. Do đó đề nghị đóng băng tại hội nghị vừa qua không phải chỉ là của Mỹ mà của hầu hết các nước trong khu vực. Ví dụ như Ngoại trưởng Philippines có đưa ra sáng kiến gọi là kế hoạch hành động 3 điểm AAP, Three Actions Proposal, nhằm kiểm soát và giảm căng thẳng ở Biển Đông. Nhưng Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc lập tức bác bỏ. Việc bác bỏ này chứng tỏ Trung Quốc thật sự không muốn theo cái chữ ký của mình và trên cái bản DOC. Nhưng dù sao đi nữa, thì điều khoản 155 của thông cáo chung vừa qua cũng ghi nhận sáng kiến này của Philippines vì nó phù hợp với điều 4 và điều 5 của DOC cũng như luật pháp quốc tế. Do đó, theo tôi, không hẳn Trung Quốc đã thắng tại bàn hội nghị. Thêm vào đó, thái độ bất chấp và ngoan cố của Trung Quốc có thể càng ngày càng làm cho các nước ASEAN thấy cần phải dựa vào thế lực của Mỹ để bảo vệ an ninh chung. Việc quan chức Mỹ nào đó tự cho là Mỹ thắng thì tôi thấy có thể chính bản thân họ vốn là những luật sư, tôi là những nhà ngoại giao.
Tại sao giáo sư lại nói là như thế ạ?
Bởi vì cái vấn đề ngoại giao đó là không phải thắng thua ở bàn hội nghị, mà vấn đề ngoại giao đó không phải chỉ nói suông, mà cần được củng cố bởi những hành động thiết thực, nhất là bởi sức mạnh quân sự. Thành ra đó, trong khi Việt Nam còn yếu về lĩnh vực này, thì Mỹ chẳng hạn tăng cường quan hệ quân sự với Việt Nam. Ví dụ như vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Mỹ là Đại tướng Martin Dempsey mới vừa đi thăm Việt Nam. Và theo dự kiến thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cũng sẽ thăm Việt Nam vào cuối năm nay. Thì vấn đề ở đây là Mỹ sẽ củng cố quan hệ với Việt Nam và các nước ở trong khu vực. Thì tôi nghĩ đây là vấn đề rất là cần thiết. Cho nên mới vừa ra khỏi cái bàn hội nghị mà nói thắng hay là thua đó, thì tôi nghĩ vấn đề đó là đúng là kiểu nói của luật sư hơn là kiểu nói các nhà làm ngoại giao.
Dạ, thưa giáo sư, như thế thì trong cái bối cảnh như vậy thì sắp tới đây giáo sư thấy là Việt Nam có thể làm gì ạ?
Cái bản thông cáo chung cũng vẫn còn chưa chung. Mặc dù là nó đưa ra những cái điều khoản tương đối chi tiết hơn là những bản thông cáo chung từ trước đến nay. Thì theo tôi, sắp tới đây Việt Nam đã thúc đẩy hơn sự cộng tác với các nước ASEAN, đặc biệt là với Mỹ và các đồng minh của Mỹ như Nhật, Hàn Quốc, Úc trong việc triển khai và thực hiện triệt để bản thông cáo chung vừa qua. Cái việc triển khai và thực hiện bản thông cáo này là rất là quan trọng. Mà theo tôi thì cái việc khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh biển cũng như tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông trong điều khoản 149 của thông cáo chung, cũng như trong cái tuyên bố của tướng Martin Dempsey ở Việt Nam, cho thấy đó là chiều hướng chung của khu vực, của Mỹ. Cho nên việc chỉ chú trọng đến tranh chấp chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa là không đúng hướng. Cái điều khoản 149 cũng là chính sách Mỹ từ trước đến nay. Do đó, Mỹ có thể giúp điều phối các hoạt động của các nước trong khu vực trong việc trấn an và đối phó với Trung Quốc. Nếu Trung Quốc tiếp tục phát thích và không chịu dàn xếp ổn thỏa qua thương lượng, thì Việt Nam nên khởi kiện Trung Quốc và vận động các nước tôi mới vừa đề cập đến, cũng như cộng đồng thế giới ủng hộ Việt Nam trong việc làm thiết thực này. Cho nên, nói ngắn gọn là bản thông cáo chung là một bước đầu tích cực, nhưng cái bước đầu này cần phải được triển khai và thực hiện triệt để, và vai trò của Việt Nam trong cái việc này rất là quan trọng. Nếu Việt Nam không lên tiếng mạnh thì khó cho các nước khác trong khu vực, cũng như khó cho Mỹ, một nước rất là xa, có thể vận động sự ủng hộ quần chúng của họ để ủng hộ Việt Nam và các nước khác trong khu vực. Khi mà nói khu vực, tôi cũng xin nói thêm rằng ASEAN không phải là cơ chế độc nhất mà Việt Nam có thể dựa vào. Như chúng ta mới vừa đề cập đến là ASEAN chỉ là một tổ chức. Còn ngoài ra đó thì có cái quan hệ với Mỹ và các đồng minh của Mỹ trong khu vực. Trong đó có Úc, trong đó có Nhật, trong đó có Hàn Quốc, trong đó có Philippines. Thì thành ra nếu mà Việt Nam tạo được một cái quan hệ tốt với các nước này thì Việt Nam cũng đủ làm áp lực để cho ASEAN có một tiếng nói mạnh hơn trong tương lai.
Dạ. RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Phần kỹ thuật hôm nay do Hugo phụ trách. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí kinh tế cho Thủy My thực hiện. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi đến đây xin tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.